Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboro Export thuộc Tập đoàn Quốc phòng Nhà nước Nga Rostec sẽ ra mắt mẫu hệ thống tên lửa bờ Rubase ME quy mô đầy đủ tại Cuộc triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2024 ở Hà Nội. Hãng tin Nga Orienda News và TASS đưa tin hôm 16 tháng 12. Trang tin Quân đội Nhân dân của Việt Nam cũng xác nhận thông tin này. Đây là lần đầu tiên Nga giới thiệu mẫu tên lửa Rubase ME ra nước ngoài. Theo thông tin giới thiệu chính thức, hệ thống này có hỏa lực mạnh mẽ, nhỏ gọn, khả năng cơ động lớn và khó bị phát hiện. Tầm ngắm của tên lửa là 260 cây số, phạm vi phát hiện mục tiêu bằng radar chủ động lên đến 100 cây số, bằng radar thụ động lên đến 450 cây số và chỉ cần 2 người để vận hành hệ thống, Global Defense Insight cho biết. Hệ thống chỉ định mục tiêu và chiến đấu được lắp đặt trên một nền tảng được gọi là tàu tên lửa trên hệ thống bánh xe, giúp cho Rubase ME có thể được sử dụng như một đơn vị chiến đấu đơn lẻ hoặc như một khẩu đội với tối đa 8 xe. Hệ thống phòng thủ bờ biển này được cho biết có thể chiến đấu hiệu quả chống lại các tàu nổi ở vùng ven biển bằng cách sử dụng thành phần vũ khí và phương tiện kỹ thuật tối thiểu. Theo nhà sản xuất, Rubase ME là một phiên bản cải tiến của hệ thống bò. Một khẩu đội Rubase ME có thể phóng tới 32 tên lửa trong một loạt đạn, tương đương với sức mạnh của một sư đoàn BOS. So với BOS, Rubase ME nhỏ gọn, rẻ và cơ động hơn, có thể di chuyển trên đường công cộng. Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12, nhằm mục đích giới thiệu những công nghệ quân sự và thu hút các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu. Tuy nhiên, theo nhận định của Defense Express, sự chú ý hiện đang hướng về việc tham gia với phạm vi hạn chế của Nga. Ngoài mẫu tên lửa bờ Rubase ME, Rosoboro Export sẽ chỉ giới thiệu thêm hai mẫu vũ khí tại triển lãm ở Hà Nội là xe bọc thép bánh lốp Typhoon K được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng Cornet và xe chiến đấu bộ binh BMP-3 được trang bị lưới bảo vệ. Đội hình hạn chế này đã làm dấy lên suy đoán về ý định của Moscow, với một số ý kiến cho rằng Nga hy vọng Việt Nam có thể mua xe BMP-3 để thay thế đội xe thời Liên Xô cũ kỹ của mình, bao gồm gần 300 xe tăng hạng nhẹ PT-76 vẫn đang hoạt động, vẫn theo Defense Express. Việc Việt Nam chuyển hướng khỏi vũ khí của Nga phản ánh các ưu tiên chiến lược rộng lớn của Hà Nội, bao gồm duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ và đa dạng hóa các quan hệ đối tác quốc phòng. Ngoài các vũ khí của Nga, Cuộc triển lãm quốc phòng của Việt Nam còn thu hút sự tham gia của các công ty đến từ Iran, Israel, Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ. Theo Reuters, đây là một sự kiện hiếm hoi mà các đối thủ địa chính trị cùng tham gia trưng bày sản phẩm vũ khí của mình. Nhu cầu sử dụng xe điện tại Việt Nam dự báo sẽ tăng mạnh lên đến 71 triệu chiếc cho đến năm 2050 và sẽ cần đến 32,6 tỷ đô la để phát triển mạng lưới các trạm sạc để phục vụ cho hệ thống giao thông xanh, theo một báo cáo do Ngân hàng Thế giới công bố gần đây. Báo cáo của World Bank cho biết nhu cầu thị trường đối với tất cả các loại xe điện tại Việt Nam vào khoảng hơn 7 triệu chiếc trong giai đoạn 2024 đến 2023. Và sẽ tăng lên 71 triệu chiếc trong giai đoạn từ 2031 cho đến 2050. Theo Ngân hàng Thế giới, để xe điện trở nên phổ biến, đặc biệt là đối với những người mua xe lần đầu, thì việc phát triển hệ thống trạm sạc đóng vai trò then chốt. Cơ quan này ước tính Việt Nam sẽ cần 2,2 tỷ đô la vào năm 2030 để xây dựng mạng lưới các trạm sạc công cộng. Con số này sẽ tăng lên 13,9 tỷ đô la vào năm 2040, và 32,6 tỷ đô la vào năm 2050 để đáp ứng nhu cầu xe điện của hầu hết người dân. Việt Nam đặt mục tiêu phát thải ròng bằng zero vào năm 2050 và chuyển đổi năng lượng bền vững công bằng. Mục tiêu này đã giúp cho Hà Nội được EU và các đối tác G7 hỗ trợ gói tài chính trị giá 15,5 tỷ đô la cho việc triển khai dự án đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Để thực hiện mục tiêu đầy tham vọng trên, báo cáo của Ngân hàng Thế giới đề xuất một lộ trình chuyển đổi sang xe điện và khử phát thải carbon trong lĩnh vực giao thông vận tải. Theo đó, đến năm 2030, 50% phương tiện giao thông đô thị và 100% xe buýt và taxi nội đô đều chạy bằng xe điện hoặc năng lượng xanh. Đến năm 2050, 100% các phương tiện giao thông đường bộ đều chạy bằng xe điện hoặc năng lượng xanh. Quá trình chuyển đổi này sẽ giảm 5,3 triệu tấn phát thải CO2, tương đương với 8% chỉ tiêu giảm phát thải của Việt Nam vào năm 2030 và 226 triệu tấn, tương đương với 60% chỉ tiêu vào năm 2050. Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới cho rằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện tại Việt Nam cần tập trung vào 5 trụ cột là sản xuất xe điện, kích cầu tiêu dùng, phát triển hạ tầng sạc, bảo đảm nguồn cung điện và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng đề nghị chính phủ Việt Nam cần có các chính sách thuận lợi và rõ ràng để tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia vào lĩnh vực xe điện thông qua các ưu đãi tài chính, phi tài chính và hình thành lộ trình rõ ràng cho việc áp dụng xe điện với các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt về cơ sở hạ tầng sạc. Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam hôm 13 tháng 12 cho rằng việc phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện là yếu tố quyết định trong quá trình phổ biến và phát triển xe điện. Theo bộ này, một mô hình đầu tư lắp đặt trạm sạc xe điện với các giải pháp thông minh, tích hợp trí tuệ nhân tạo, thanh toán qua mã QR và tự động ngắt khi pin đầy, ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng như kết hợp lưới điện mặt trời vào hạ tầng sạc xe điện là một trong các mục tiêu phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. The Voice of America,
VOA. Giới hoạt động bày tỏ sự thất vọng trước phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính về thành tích nhân quyền tại quốc gia Cộng sản, nói rằng Hà Nội luôn sử dụng các biện pháp tuyên truyền mị dân về các giá trị nhân quyền phổ quát mà quốc tế công nhận. Thủ tướng Chính ca ngợi rằng thời gian qua, việc đảm bảo quyền con người, triển khai giáo dục về quyền con người tại Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, khía cạnh. Trong đó, nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh đến yếu tố đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, theo Cổng Thông tin Chính phủ hôm 11 tháng 12. Thủ tướng Chính nhấn mạnh trong bài phát biểu, nhân quyền lớn nhất của Việt Nam là làm sao để hơn 100 triệu người dân được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc, an ninh, an toàn, an dân. Ông Chính cho rằng đây là thành tích hàng đầu của đất nước về nhân quyền trong 79 năm qua kể từ khi thành lập và gần 40 năm đổi mới, chủ yếu nhằm mang lại lợi ích chính đáng cho người dân, nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Ông Chính nói như trên khi ông chủ trì Hội nghị Toàn quốc về giáo dục quyền con người do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng, cựu tù nhân chính trị Việt Nam, chia sẻ quan điểm với VOA.
Đúng ra nhân quyền là quyền vốn có của con người và nhân quyền có từ khi mới sinh ra hoặc có từ lúc một thai nhi được đối xử như một con người theo quy định của pháp luật, chứ không phải là đến từ sự ban phát của nhà cầm quyền. Phát biểu của ông Phạm Minh Chính dù có mang tính tiến bộ nhưng mà vẫn mang tính chất coi nhân quyền là thứ có thể được ban phát bởi nhà cầm quyền, tức là bởi đảng và nhà nước.
Cựu tù nhân chính trị Huỳnh Thị Tố Nga nêu nhận định với VOA qua tin nhắn. Phát biểu của ông Phạm Minh Chính về nhân quyền nhấn mạnh người dân được ấm no về mặt an sinh xã hội và chú trọng giáo dục về quyền con người về mặt lý thuyết là đúng. Nhưng trên thực tế, lý thuyết này không được thực hiện tại Việt Nam. Bà Huỳnh Thị Tố Nga đưa ra dẫn chứng, Việt Nam có khoảng 10 triệu người còn sống trong nghèo đói, GDP đầu người ở mức trung bình thấp so với tiêu chuẩn quốc tế, đời sống người dân bị kiểm soát chặt chẽ từ sinh hoạt cơ bản cho đến tinh thần, qua việc Bộ Công an điều động lực lượng an ninh cơ sở để kiểm soát từng ngóc ngách đời sống người dân. Bà Nga là người từng bị kết án 5 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, cho hay. Sau khi ra tù vào tháng 3, 2023, bà Nga cho biết rằng an ninh vẫn luôn theo dõi và sách nhiễu bà và gia đình, khiến bà phải sang Thái Lan lánh nạn vào tháng 9, 2024. Tại hội nghị, ông Chính phát biểu, mọi người dân đều được sống trong môi trường hòa bình, với độc lập chủ quyền được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Mọi người dân đều được hưởng quyền tự do dân chủ, tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, tự do sáng tạo và bình đẳng trước pháp luật. Trái ngược lại với phát biểu của ông Phạm Minh Chính, bà Huỳnh Thị Tố Nga, hiện đang tị nạn chính trị tại Thái Lan, đưa ra thực trạng. Lực lượng an ninh luôn tìm cách đánh phá những người phản biện trên mạng xã hội. Công an tăng cường triển khai đàn áp những người họ quy chụp có hành vi ngôn luận chống phá nhà nước. Ông Nguyễn Viết Dũng, người đã rời Việt Nam từ cuối năm 2023 để lánh nạn ở nước ngoài, đưa ra nhận xét với VOA.
Sai phạm trong quyền, sự đàn áp của họ trong các quyền về như là tự do biểu đạt hay là tự do tôn giáo, đây là một trong hai quyền, đây là hai trong các quyền mà bị đàn áp nặng nề nhất trong ở Việt Nam trong những thời gian vừa qua.
Từ Đức, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Tiến Trung đưa ra quan sát về phát biểu của ông Chính.
Tôi chỉ muốn nói là tôi nghĩ là có lẽ người dân Việt Nam người ta quá chán với cái việc mà tuyên truyền rồi đấy à. Và bản thân là cái thực tế cuộc sống nó cũng nói lên tất cả, đó là cái việc mà người Việt Nam nó không ngừng bỏ nước ra đi. Chẳng hạn như có rất nhiều người chết trên đường Việt biển đến Anh. Rồi bản thân như tôi đang ở Đức cũng có rất nhiều người Việt đến nhập cư lậu đến Đức. Cho nên là đó là cái bằng chứng nó tất cả, là người dân Việt Nam cũng phải bỏ phiếu bằng chân và người ta chạy đến cái nơi nào mà thật sự được sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Và đó không phải là Việt Nam như lời ông Phạm Minh Chính tuyên truyền.
Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung ra tù từ năm 2014 sau án tù 7 năm với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Ông và gia đình phải rời Việt Nam đến Thái Lan và làm thủ tục tị nạn vào tháng 8 2023 sau nhiều lần bị an ninh Việt Nam theo dõi và thậm chí bắt cóc lên đồn làm việc. Luật sư Nguyễn Đức Khanh ở Canada lập luận rằng nhân quyền là quyền tự có của con người, không thể bị phân mảnh hay ưu tiên quyền kinh tế mà coi nhẹ quyền chính trị. Ông viết cho VOA, hạnh phúc không thể thực sự tồn tại nếu thiếu tự do bầu cử, báo chí độc lập, quyền phản biện ôn hòa. Nhân quyền không thể bị phân mảnh, tự do dân sự và chính trị là nền tảng để đảm bảo các quyền kinh tế và xã hội. Về cách thức giáo dục quyền con người tại Việt Nam, ông Khanh nhận định, chương trình giáo dục của nhà cầm quyền Việt Nam không thực sự đề cao quyền con người như họ tuyên bố. Thay vào đó, họ nhồi nhét học sinh sinh viên chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, buộc công dân phải trung thành với Đảng Cộng sản. Điều này tạo ra những thế hệ trẻ ngày càng thiếu hiểu biết về chính trị. Luật sư Khanh cho biết thêm rằng những gì mà chính quyền Việt Nam đang nói đang làm về nhân quyền chỉ là khẩu hiệu, giả dối và không thực tế. Tương tự, ông Nguyễn Viết Dũng, người từng bị chính quyền Việt Nam giam cầm 7 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, bày tỏ quan điểm rằng Việt Nam chỉ có nhân quyền khi không còn đàn áp giới bất đồng chính kiến. Ông cho biết.
Dũng chỉ tin vào nhân quyền khi mà những người mà thực hiện những quyền như là những quyền tự do biểu đạt hay là những quyền tự do tôn giáo không còn bị triệu tập hay làm việc hoặc là bị bắt giữ hay bị kết án hoặc là bị ngược đãi bởi nhà cầm quyền.
Theo định nghĩa của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhân quyền là những đảm bảo pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những tự do căn bản của con người. Từ khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua bản Tuyên ngôn Thế giới về quyền con người vào ngày 1 tháng 12, 1948 đến nay, quyền con người được phát triển thành 24 công ước quốc tế về nhân quyền, trong đó quan trọng nhất là hai công ước 1966 về các quyền dân sự chính trị và các quyền kinh tế văn hóa xã hội. Hội nghị do ông Chính chủ trì diễn ra đúng vào thời điểm mà Việt Nam và các nước trên thế giới kỷ niệm 76 năm ngày Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua bản tuyên ngôn nói trên. Tại Hà Nội, các cơ quan ngoại giao của các quốc gia phương Tây và đại diện Liên Hiệp Quốc phát đi thông điệp đề cao các giá trị căn bản của con người, đồng thời chỉ ra rằng giới lãnh đạo Việt Nam cần phải có ý chí chính trị để thúc đẩy hợp tác quốc tế về quyền con người.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.